nhưng tỉnh giấc lại biết là không, nên lại cười một mình. Luận viết tiếp: hết thảy các hành như huyễn, lừa dối trẻ nít, thuộc vào nhân duyên chẳng tự tại, chẳng tồn tại lâu dài. Và ở nơi hang hẹp trong núi sâu, hoặc ở nơi khe núi sâu thẳm, hay ở trong căn nhà lớn trống rỗng, nếu nói ra tiếng hoặc tạo tiếng động thì có tiếng đáp lại. Tiếng ấy gọi là hưởng, tức tiếng vang. Kẻ vô trí nghĩ là thật có người đáp lại. Người trí suy nghĩ tiếng này chẳng phải do ai tạo ra, chỉ do tiếng ban đầu sanh ra, nên gọi là tiếng vọng. Tiếng vang tuy là không, nhưng có thể khiến nhĩ căn bị lầm. Bồ Tát biết các pháp như tiếng vang. Sách Hồi Sớ lại bảo: như mộng là như trong giấc mộng, tuy có thấy các sự, nhưng rốt ráo chẳng thể được. Các pháp cũng lại giống như thế, như huyễn là hóa hiện như huyễn, tuy tựa như thật có hiện ra, nhưng thể của nó vốn là tịch diệt. Các pháp cũng giống như thế, như hưởng là như tiếng vang nơi hang trống, tuy do âm thanh mà phát khởi, nhưng chẳng có tự tánh. Các pháp cũng lại giống như thế. Tiếp đó, lời kệ nêu lên nguyện thù thắng. Ngài Tịnh Ảnh bảo rằng: bài kệ này nêu lên trí nguyện của các vị Bồ Tát, thọ ký họ ắt sẽ chứng đắc cõi nước. Hiểu rõ hết thảy pháp như mộng, huyễn, tiếng vang là nói về trí. Trọn vẹn các nguyện là nói đến nguyện. Thành tựu cõi như vậy là thọ ký sẽ được cõi nước. Ý Ngài nói biết rõ hết thảy đều như mộng huyễn là nói về trí huệ. Trọn đủ các nguyện nhiệm màu là nói về đại nguyện. Chẳng những chỉ khởi lên các nguyện nhiệm màu, mà còn có thể tu tập nhiếp thủ viên mãn trọn vẹn các nguyện, đủ chứng tỏ nguyện ấy chân thành thiết tha. Do hai điều ấy làm nhân, nên được thọ ký rằng ắt thành cõi như thế. Cõi nước thành tựu chính là quả của trí và nguyện. Sách Hồi Sớ lại bảo: tuy trải qua kiếp số như vi trần, nhưng vẫn như trong một niệm. Tuy ở trong sanh tử, nhưng vẫn như dạo trong vườn đài. Thành tựu điều đó nên diệu nguyện được trọn vẹn, kiến lập cõi màu nhiệm. Ý nói từ trí mãn nguyện, từ nguyện kiến lập cõi nước. Do trí huệ nên coi sanh tử như vườn đài, nhiều kiếp chỉ như một niệm. Hiểu rõ thành tựu điều đó nên diệu quả tự nhiên viên mãn. Hai bản sớ tuy hơi khác nhau chút ít, nhưng xem ra cách giải thích của Ngài Tịnh Ảnh gần với ý kinh hơn. Vì rõ thấu các pháp là không, bèn nguyện nhiếp lấy tịnh độ, thì mới chẳng rớt vào nhị biên, khế hợp khéo léo với trung đạo. Đấy chính là tông chỉ của Tịnh Tông. Như kinh Duy Ma nói: tuy biết các cõi Phật và chúng sanh là không, mà thường tu tịnh độ giáo hóa quần sanh. Đấy đều là sự lý vô ngại trong viên tông, là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Hai bài kệ tiếp theo đây cũng cùng nói lên ý chỉ ấy. 2. Biết cõi nước như hình bóng, luôn phát tâm hoằng thệ, rốt ráo Bồ Tát đạo, đầy đủ các cội đức, tu hạnh Bồ Đề thù thắng, thọ ký sẽ thành Phật. Như hình bóng là giống như bóng dáng của các vật. Bóng dáng tuy sanh từ thật thể, nhưng không có thật tánh. Kinh Kim Cang dạy: hết thảy pháp hữu vi như mộng, huyễn, bọt, bóng. Bài kệ trong đoạn này ý nói biết rõ các cõi Phật cũng giống như hình bóng. Trí huệ như thế thật là rất sâu xa. Bậc chánh sĩ hiểu sâu xa cõi Phật cũng vốn là không, nhưng luôn phát tâm hoằng thệ. Hoằng thệ là thệ nguyện sâu rộng. Lại từ nguyện khởi hạnh, nên bảo rốt ráo Bồ Tát đạo. Rốt ráo là chí cực, là quyết định đạt đến chỗ chung cục, tột cùng nhất. Bồ Tát đạo là đại hạnh để viên mãn hạnh lợi mình, lợi người, thành tựu Phật quả, tức là lục độ, còn gọi là Bồ Tát hạnh. Các vị chánh sĩ như thế, trí lẫn nguyện đều đầy đủ, hạnh lẫn giải, đều ưu việt, nên đều đầy đủ các cội công đức. Chữ các cội công đức chỉ cội nguồn của các công đức. Sách Thắng Mang Kinh Bảo Quật nói rằng: đức nghĩa là đắc, tức là đức là cái đạt được do công năng tu hành, vì vậy gọi là công đức. Cội là nguồn cội, nguồn cội ấy chính là Phật tánh chúng sanh vốn sẵn có. Kinh Viên Giác gọi là bổn nguyên thanh tịnh đại viên kính, nghĩa là cội nguồn thanh tịnh như tấm gương sáng lớn. Trong lời tựa sách Viên Giác Lược Sớ, ông Bùi Hưu đã viết là cội nguồn của chúng sanh nên gọi là tâm địa. Bổn lại có nghĩa là cái gốc căn bản nhất, lý thể của pháp tánh, chính là căn bản tột cùng của các pháp nên gọi là cái gốc căn bản nhất. Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa nói: bổn cực pháp thân vi diệu thậm thâm. Như vậy, bổn ở đây chính là bổn tâm của chúng sanh, là thực tế lý thể, cũng tức là chân như thật tướng. Đủ các cội công đức là cùng tận cội nguồn an trụ trong pháp thân, nhập vào thật tướng của các pháp. Bồ đề là như An Lạc Tập giảng, bồ đề chính là tên gọi khác của vô thượng Phật đạo. Tu thắng bồ đề hạnh là tu tập hạnh vô thượng Phật đạo thù thắng. Câu này tiếp nối ý câu trên, tức là nói về căn bản trí và sai biệt trí. Từ đại trí của Văn Thù khởi ra đại hạnh của Phổ Hiền, mà tánh đức của Phổ Hiền đại sĩ là dẫn dắt quy hướng cực lạc. Thọ ký là lời Phật tiên đoán tương lai ắt sẽ được thành Phật. Do có đủ trí huệ, thệ nguyện và các diệu hạnh như trên đã nói, nên ắt được Phật thọ ký sẽ viên mãn Phật quả. Vì thế kinh nói thọ ký sẽ thành Phật. Tình Ảnh Sớ giảng rằng ý kệ nói với trí hạnh đó họ ắt sẽ thành Phật. Trong bài kệ này của Phật Di Đà, hai câu đầu tiên nói đến trí và nguyện, ba câu kế tiếp là tu hạnh thù thắng, câu cuối cùng là thọ ký thành Phật. Đấy chính là cảm được diệu quả. 3. Thông đạt các pháp tánh, hết thảy không, vô ngã. Sách Hội Sớ giảng bài kệ này như sau: hết thảy hữu tình, phi tình, phàm, thánh, tịnh, uế được gọi là các pháp. Tánh có nghĩa là chẳng đổi, là lý thể của các pháp. Lý thể sẵn có của các pháp vĩnh viễn chẳng biến cải, đó chính là lý thể thực tế. Nhân duyên hợp thành, giả gọi là các pháp. Nhân duyên hòa hợp nên hiện ra các pháp, thật ra đều là hư vọng, chỉ là giả danh mà thôi. Tự tánh tịch diệt, thể bất khả đắc, nên bảo là không, vô ngã. Ngã gồm có hai thứ. Một là nhân ngã. Phàm phu chẳng hiểu rằng ngũ ấm hòa hợp giả hiện có ngã, nên lầm nhận thật có con người tự chủ tự tại, thường làm chủ tể được cái thân mình, đó là nhân ngã. Nếu hiểu rõ đấy chỉ là năm uẩn hòa hợp, thật chẳng có tự thể, thì đó là nhân vô ngã. Đây chính là cách tu hành của tiểu thừa, đoạn phiền não để đắc niết bàn. Hai là pháp ngã. Cố chấp các pháp thật có tự thể, thật có công dụng thì gọi là pháp ngã. Nếu hiểu rõ các pháp chỉ từ nhân duyên sanh, thật chẳng có tự thể thì gọi là pháp vô ngã. Tiểu thừa chỉ ngộ nhập được nhân vô ngã, Bồ Tát ngộ được cả nhân lẫn pháp vô ngã. Không đồng nghĩa với vô ngã. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 1 nói rằng không và vô ngã chỉ là tên gọi khác nhau, như mắt còn gọi là nhãn. Ý nói mắt và nhãn tuy là hai danh từ, nhưng thật ra chỉ nói lên cùng một nghĩa. Không và vô ngã cũng giống như thế. Tiếp đó kệ nói chuyên cầu tịnh cõi Phật, ắt thành cõi như thế. Sách Hội Sớ bảo rằng chuyên cầu là thệ nguyện như 48 nguyện vậy. Chữ cõi như thế chỉ cõi cực lạc. Ý kệ khuyên nên mong cầu cõi giống như cõi cực lạc. Ngài Tịnh Ảnh cho rằng bài kệ này có ý nói: với trí huệ như thế, ắt sẽ được thọ ký, đạt được cõi nước. Thông đạt tánh pháp tánh hết thảy là không vô thường là nói về trí. Trong phần trước nói hiểu hết thảy như huyễn mộng tiếng vang là nói đến thế đế trí. Còn ở đây hiểu các pháp tánh hết thảy là không vô ngã thì chính là chân đế trí. Chuyên cầu tịnh độ là nguyện, ắt thành cõi như thế là thọ ký sẽ được cõi nước. Nghĩa là bởi họ chí nguyện như vậy nên Phật thọ ký họ sẽ đắc cõi nước nghiêm tịnh. Ngài Vọng Tây lại giải thích như sau: nhị trí, tức chân đế trí và tục đế trí, tuy khác nhau nhưng tánh đều là không. Tuy biết tánh là không nhưng nguyện đắc tịnh độ. Ngài còn nói Phật pháp chẳng vướng vào có, chẳng vướng vào không, cũng chẳng vướng vào vừa có vừa không, cũng chẳng chấp vào chẳng phải có chẳng phải không, cũng chẳng chấp trước vào chẳng chấp trước. Nói gọn là chẳng trụ vào nhị biên, xa lìa tứ cú, khế hợp nhiệm màu với trung đạo, bình đẳng nhất tướng. Kinh Kim Cang dạy không ngã, không nhân, không chúng sanh, không có thọ giả, tu hết thảy thiện pháp liền đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy mười phương chánh sĩ hiểu sâu xa rằng pháp là không, chuyên cầu tịnh độ thì chính là lìa khỏi bốn tướng nhân ngã chúng sanh thọ giả, tu hết thảy pháp lành nên ắt thành cõi như thế. Sách Hội Sớ lại nói sở dĩ Bồ Tát tuy hiểu thấu suốt ba không trí chấp trước nhưng đại bi hung đúc tâm Ngài nên phát nguyện nghiêm tịnh cõi Phật. Tuy nghiêm tịnh cõi Phật nhưng thường tịch tỉnh, đấy chính là một pháp cú, tức chân thật trí huệ vô vi pháp thân, mà lại đủ 29 thứ. Vãng sanh luận nói đến 29 thứ trang nghiêm của cõi Cực Lạc. 29 thứ lại thể hiện ý nghĩa của một thanh tịnh cú. Lời sứ giải này thật tinh diệu, vì hết thảy các pháp không pháp nào chẳng do một pháp giới biến hiện ra, cũng không một pháp nào lại chẳng quy về một pháp giới này. Một pháp giới chính là một pháp cú. Đức Thích Tôn trần thuật xong lời hiểu dụ từ bi đối với mười phương chánh sĩ của Phật Di Đà xong, Ngài liền tiếp tục khai thị cho mọi người trong pháp hội cõi này. Những người nghe pháp vui mừng nhận lấy thực hành chính là mười phương chánh sĩ. Thập phương chư Phật khuyên răn các vị chánh sĩ trong nước mình nên kính lễ A Di Đà Phật. Các vị chánh sĩ ấy tuân lời Phật dạy, đi đến thế giới Cực Lạc, được thấy vô lượng thọ Phật, nghe giảng diệu pháp. Nghe xong, nếu tin ưa nhận lãnh thực hành, một lòng mong cầu cõi tịnh thì đều được thọ ký, sẽ được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hội Sớ viết: nghe pháp mừng nhận hành, là nghe A Di Đà Phật thuyết pháp liền vui mừng thọ trì phụng hành. Phần chánh kinh: nghe pháp mừng nhận hành, đạt đến chỗ thanh tịnh, đều được vô lượng tôn thọ ký thành đẳng giác. Phần chú giải: Tịnh Ảnh Sớ viết rằng tự trong tương lai sẽ được cõi tịnh mầu nhiệm nên bảo là đạt chỗ thanh tịnh. Sách Hội Sớ cũng nói chỗ thanh tịnh chính là tịnh độ, ý nghĩa tương tự như câu ắt thành cõi như thế trong phần trên. Cả hai lời sớ giải đều nêu cùng một ý chỉ: kiến lập cõi tịnh chính là đạt đến chỗ thanh tịnh. Nhưng nếu luận theo pháp môn tâm địa, ta còn có thể hiểu chỗ thanh tịnh ở một mức cao hơn, đó chính là diệu tâm vốn tịnh. Nếu như nghe pháp rồi tin nhận, tương ưng nhất niệm, thấu triệt tột cùng nguồn tâm, rạng ngời đại giác vốn sẵn thanh tịnh, khế hợp ngay với pháp thân, thì đó cũng chính là đạt đến chỗ thanh tịnh. Thậm chí dùng tâm thanh tịnh hướng đến vô lượng thọ, nhất niệm tịnh tính, nhất niệm tịnh tâm, thì trong khoảng sát na sẽ khế hợp chỗ thanh tịnh. Ở mức độ thấp hơn thì chí thành niệm Phật không một mảy may băn khoăn ngờ vực, tịnh niệm tiếp nối không hề gián đoạn, thầm hợp diệu đạo, niệm mà ly niệm thì cũng đáng gọi là đạt đến chỗ thanh tịnh. Những người như vậy cũng đều sẽ được Phật vô lượng thọ thọ ký, tương lai ắt sẽ thành Phật. Ngài sẽ gia bị một cách hiển nhiên hoặc thầm gia hộ, đó là do trí huệ, nguyện hạnh, thiện căn, phước đức mỗi người đều sai khác. Phần chánh kinh: cõi vô biên thù thắng, do Phật bổn nguyện lực, nghe danh muốn vãng sanh, tự đạt bất thoái chuyển, Bồ Tát khởi chí nguyện, nguyện nước mình chẳng khác, phổ niệm độ hết thảy, đều phát bồ đề tâm, bỏ thân luân hồi ấy, đều được lên bờ kia. Phần chú giải: cõi nước Cực Lạc thù thắng vượt trội, vi diệu, chẳng có ranh giới, chẳng có lượng số, chẳng thể diễn tả nổi, nên bảo là cõi vô biên thù thắng. Cõi nước báu ấy vượt trội mười phương, chính là nhờ vào bổn nguyện lực thù thắng của Phật Di Đà, nên nói do Phật bổn nguyện lực. Do lời nguyện thứ 17 chư Phật khen ngợi, nên mười phương chúng sanh được nghe danh hiệu Ngài. Lại do các nguyện nghe danh phát tâm, nghe danh được phước, nghe danh đắc nhẫn vân vân hỗ trợ, nên họ đều tín nguyện trì danh được sanh cõi Cực Lạc, chứng ngôi vị bất thoái. Vì thế kinh nói nghe danh muốn vãng sanh, tự đạt bất thoái chuyển. Đây chính là lời nguyện 18: nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa, nguyện sanh cõi ta mười niệm, ắt được vãng sanh. Câu Bồ Tát khởi chí nguyện, ý nói các Bồ Tát đã được vãng sanh đều cảm mộ ân sâu của Phật, nên đều phát đại nguyện, cho nên kinh mới nói là khởi chí nguyện. Sách Hội Sớ nói chí nguyện là những nguyện nhiếp lấy cõi nước, nhiếp thọ chúng sanh, nhiếp pháp thân. Những nguyện ấy vốn khó nghĩ tưởng đến mức cùng cực, Bồ Tát nguyện cũng đạt được những nguyện như vậy. Vì thế họ nguyện cũng nhiếp lấy cõi Phật giống như cõi Cực Lạc, để độ vô biên chúng sanh đều phát bồ đề tâm, một dạ chuyên niệm A-di-đà Phật, cùng sanh tịnh độ, chống chứng bất thoái, chứng Phật pháp thân. Đó là hạnh lợi tha của Bồ Tát, cho nên mới nguyện, nguyện cõi mình chẳng khác. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng nguyện mình sẽ đạt cõi nước giống như cõi của Phật A-di-đà, nên nói cõi chẳng khác. Phổ niệm là bình đẳng đại bi, nguyện độ khắp hết thảy chúng sanh, ai nấy đều phát khởi tâm vô thượng bồ đề. Băng 18. Phổ niệm là bình đẳng đại bi, nguyện độ khắp hết thảy chúng sanh, ai nấy đều phát khởi tâm vô thượng bồ đề, nguyện chán bỏ thân luân hồi nghiệp chướng, cùng vượt lên bờ kia Cực Lạc. Phần chánh kinh: phụng sự vạn ức Phật, phi hóa khắp các cõi, cung kính hoan hỷ đi, trở về nước an lạc. Phần chú giải: lần lượt độ thoát như thế, nên có vô lượng vô biên Bồ Tát được vãng sanh an trụ trong cõi Cực Lạc. Họ lại có thể đến khắp mười phương cúng dường Như Lai nghe pháp. Phi hóa là bay đi, du hành bằng cách biến hóa. Hóa có nghĩa là sự biến hóa thần diệu khó nghĩ tưởng nổi. Nước an lạc chính là cõi Cực Lạc. Bài kệ này ngụ ý trong cõi Cực Lạc mười phương chánh sĩ đã vãng sanh, và các vị Bồ Tát được các ngài lần lượt độ thoát đều thờ kính hầu hạ khắp các chư Phật, cung kính lễ bái thân cận hoan hỷ nghe pháp, rồi lại cung kính hoan hỷ trở về cõi Cực Lạc. Số 27: khen ngợi Phật đức. Phần chánh kinh: Phật bảo A Nan, Bồ Tát cõi ấy nương vào oai thần của Phật, trong khoảng một bữa ăn lại đến vô biên tịnh độ trong mười phương cúng dường chư Phật. Hoa hương tràn phan vật cúng dường, hễ nghĩ tới liền hiện ra, đều xuất hiện nơi tay. Những thứ đó trân diệu thù đặc, chẳng phải là vật trong đời có nổi. Dùng những vật cúng ấy dâng lên chư Phật và chúng Bồ Tát, hoa được rải lên liền ở ngay trên không, hợp thành một hoa. Hoa đều hướng xuống phía dưới, tròn trịa, đều đặn, hóa thành lọng hoa trăm ngàn quang sắc. Mỗi sắc có mùi thơm khác nhau, mùi hương xông khắp. Cái lọng nhỏ nhất đã chiếm trọn cả 10 gia tuần, cứ lớn dần như thế, cho đến che trùm cả tam thiên đại thiên thế giới, theo thứ tự trước sau lần lượt biến mất. Nếu không thì lại dùng hoa mới rải lên, hoa đã rải trước trọn chẳng rơi xuống, ở trong hư không cùng tấu nhạc trời, dùng âm thanh vi diệu tán thán Phật đức. Phần chú giải. Phẩm trước là 10 phương chánh sĩ đến cõi Cực Lạc lễ bái cúng dường thuyết pháp. Phẩm này là Bồ Tát cõi Cực Lạc đến khắp 10 phương lễ kính cúng dường chư Phật, rồi lại trở về cõi mình nghe giảng diệu pháp. Phẩm này cũng nói về việc chư thiên cúng dường các đức Phật. Cõi ấy là cõi Cực Lạc, nương oai thần của Phật là nương vào sức oai thần gia bị của Phật Di Đà. Như trong phần trước kinh đã dạy, đấy đều là do sức oai thần, sức bổ nguyện của Phật Vô Lượng Thọ. Phẩm này lại bảo, trong khoảng một bữa ăn lại qua vô biên cõi tịnh trong 10 phương cúng dường chư Phật, đấy chính là kết quả của nguyện cúng khắp chư Phật. Vật cúng dường hễ nghĩ tới liền hiện ra, chính là kết quả của nguyện thứ 37. Các thứ cúng dường hễ nghĩ tới liền hiện ra. Câu trân diệu thù đặc chẳng phải là vật trong đời có nổi, diễn tả các vật cúng vi diệu thù thắng siêu thế hy hữu. Trong các vật cúng đó, đặc biệt lấy hoa làm ví dụ. Câu hợp thành một hoa, ngụ ý vô biên công đức đều nhập vào trong một câu hồng danh. 10 phương chúng sanh đồng quy Di Đà nhất thừa nguyện hải. Toàn thể của hết thảy trang nghiêm nơi y báo chánh báo cõi Cực Lạc là một pháp cú. Lọng hoa là dùng hoa để trang hoàng tàn lọng. Sách Pháp Hoa Huyền Tán bảo rằng, xứ Tây Vực nóng bức, đa số phải cầm dù, họ hay dùng hoa để trang hoàng nên gọi là lọng hoa. Lọng hoa cõi Cực Lạc do vạn đức kết thành, nên trong một cái lọng ấy hàm chứa vô biên đức tướng vi diệu khó suy nghĩ nổi. Kinh bảo trăm ngàn quang sắc, mỗi sắc có mùi thơm khác nhau, mùi hương xông khắp. Một cái lọng có cả trăm ngàn quang sắc, trăm ngàn thứ hương. Vì mùi hương xông khắp nên ta biết được rằng các thứ quang minh, các thứ sắc cũng đều trọn khắp. Lọng lớn hay nhỏ tùy thuộc tâm lượng của mỗi người, cho nên lọng lớn từ 10 do tuần cho đến che trùm cả tam thiên đại thiên thế giới. Câu theo thứ tự trước sau lần lượt biến mất, ý nói người đến sau rải hoa mới thì hoa của người cúng dường trước liền biến đi. Rõ ràng là các vật cúng nhiệm màu ấy biến hiện tùy tâm. Tiếp đó Phật bảo, ở trong hư không cùng tấu nhạc trời, ý nói các Bồ Tát lại dùng thiên nhạc để cúng Phật. Trong các tiếng nhạc trời ấy, họ dùng âm thanh vi diệu tán thán Phật đức. Như vậy, các Bồ Tát trong khi lễ bái cúng dường còn tán thán nữa. Phật đức là tất cả công đức của Như Lai. Câu xá luận nói, những người có trí suy nghĩ ba thứ đức viên mãn của Như Lai sanh lòng kính mến sâu sắc. Ba đức ấy là gì? Một là nhân viên đức, hai là quả viên đức, ba là ân viên đức. Phần chánh kinh. Trong khoảnh khắc trở về nước mình, đều cùng nhóm hội nơi thất bảo giảng đường. Vô Lượng Thọ Phật liền vì họ rộng tuyên đại giáo, diễn xướng diệu pháp, không ai chẳng hoan hỷ, tâm giải đắc đạo. Phần chú giải. Đoạn này trần thuật các Bồ Tát du hành 10 phương xong trở về Cực Lạc nghe Phật thuyết pháp. Trong khoảnh khắc, khoảnh khắc là thời gian rất ngắn, tương đương với 1/48 của 1 phút, theo sách Câu Xá Luận quyển 12. Bản đường dịch ghi là sáng sớm cúng dường chư Phật các phương khác, lại bảo ngay trong sáng sớm trở về nước mình. Đấy chính là ý nghĩa thật sự của từ trong khoảnh khắc. Lúc ấy đại chúng nhóm về giảng đường bằng bảy báu tạo thành, nghe Phật tuyên thuyết đại giáo diệu pháp. Theo khởi tín luận, đại giáo chính là pháp nhất thừa. Bồ Tát nghe xong đều đại hoan hỷ, tự tâm khai ngộ, chứng nhập thánh đạo. Đạo là trí huệ đoạn hoặc chứng lý, nguyện phát khởi trí huệ ấy nên gọi là đắc đạo. Trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận, cư sĩ Bành Tế Thanh đã viết: hỏi, vô lượng thọ Phật thuyết pháp thì thuần nói nhất thừa hay nói cả ba thừa? Nếu nói thuần nhất thừa thì sao lại có chúng thanh văn? Nếu giảng cả ba thừa thì cớ sao nhị thừa chẳng được sanh về nước ấy? Đáp: thuần giảng nhất thừa, hoàn toàn không nói tam thừa. Nào có phải là mình Phật ở giảng đường thất bảo dạy thuần nhất thừa, mà thậm chí trong mỗi một hoa, mỗi một quang minh, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, các tiếng âm nhạc cũng đều thuần nói nhất thừa, không hề có ba thừa như Diệu Pháp Liên Hoa Kinh nói. Trong mười phương thế giới còn không có hai thừa, huống hồ có đến ba. Chỉ vì căn tánh chúng sanh sai khác nên nghe sai khác, chứng đắc bất đồng. Cho nên trong phần trước kinh mới nói: hoặc nghe tiếng Phật, hoặc nghe tiếng Pháp, hoặc nghe tiếng Tăng, hoặc nghe tiếng tịch tỉnh, không vô ngã, cho đến tiếng cam lồ quán đảnh. Những người nghe được thì hoặc chứng quả Tu Đà Hoàng, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La Hán, cho đến bất thoái chuyển Bồ Tát, như trong các bản dịch khác có chép đủ. Đây chính là thuận theo các cõi Phật khác mà có danh hiệu bốn quả, chứ thật ra đều quyết định thành Phật, chẳng nhận lấy hữu dư niết bàn, là vì có thể hồi tiểu hướng đại, là do bổn nguyện của Phật vậy. Thuyết này thật là tinh yếu. Phần chánh kinh. Ngay khi ấy, gió thơm thổi qua cây bảy báu, phát ra tiếng ngũ âm, vô lượng diệu hoa theo gió bay khắp bốn phía, tự nhiên cúng dường chẳng dứt như thế. Phần chú giải. Đoạn này nói về các vật vô tình trong cõi Phật ấy nghe pháp cũng cúng dường một cách màu nhiệm, phát ra tiếng ngũ âm là dùng âm nhạc màu nhiệm để cúng dường. Hoa rải theo gió là diệu hoa cúng dường. Những thứ cúng dường như vậy đều do tự nhiên. Sách Hội Sớ nói: tự nhiên cúng dường chẳng phải là pháp hữu vi, ý nói chẳng phải là pháp hữu vi do người tạo tác. Phần chánh kinh. Hết thảy chư thiên đều cầm trăm ngàn hoa hương, muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Phật ấy và các vị Bồ Tát thanh văn, trước sau qua lại vui vẻ khoái lạc. Đấy đều là do vô lượng thọ Phật gia hộ oai thần, và do thiện căn từng cúng dường Như Lai liên tục chẳng khuyết giảm. Do khéo tu tập, do khéo nhiếp thủ, do khéo thành tựu vậy. Phần chú giải. Đoạn này tường thuật việc chư thiên cúng dường. Chư thiên có đầy đủ các nhân duyên phước đức để cúng Phật một cách thù thắng như thế là do nhiều nguyên nhân. Một là do bổn nguyện của Phật Vô Lượng Thọ gia hộ oai thần, nghĩa là do oai đức của Di Đà bổn nguyện gia bị, nên chư thiên mới có thể đến nổi cõi Cực Lạc để hưng khởi sự cúng dường lớn. Trong kinh văn nói về nguyện thứ 25, chư thiên kính lễ có câu: chư thiên nhân dân không ai chẳng hết sức cung kính. Chư thiên nghe được tên tuổi của hành nhân tin ưa đại thừa còn lễ kính, thì lẽ nào lại chẳng kính lễ đấng giáo chủ cõi Cực Lạc hay sao? Hai là do thiện căn từng cúng dường Như Lai liên tục chẳng khuyết giảm, nghĩa là chư thiên đến được cõi Cực Lạc để cúng dường đều là do trong quá khứ đã sớm trồng thiện duyên, đã từng cúng dường Như Lai, lại còn khéo giữ cho thiện căn ấy liên tục chẳng hề khuyết giảm. Thiện tâm kiên cố sâu đậm chẳng thể mất được, nên gọi là thiện căn, nên nay mới có những duyên thù thắng như vậy. Ba là do khéo tu tập, do khéo nhiếp thủ, do khéo thành tựu, nghĩa là đã khéo tu tập, khéo nhiếp thủ thiện căn cho đến thành tựu, nên mới có thể dùng các thứ cúng dường vi diệu đến cõi cực lạc cúng dường Di Đà, trước sau qua lại vui vẻ khoái lạc, khiến cho thiện căn càng thêm tăng thượng. Số 28. Đại sĩ thần quang. Phẩm này nói về thần thông quang minh của các bậc đại sĩ cõi cực lạc. Trong các thánh chúng, đặc biệt nêu rõ Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát là cao tột bậc nhất. Oai thần quang minh, công đức lợi sanh của hai vị đều vượt xa các bậc thánh khác. Phần chánh kinh. Phật bảo A Nan: các vị Bồ Tát trong cõi Phật ấy thảy đều nhìn suốt, nghe thấu các việc trong tám phương, trên, dưới, trong quá khứ, hiện tại, vị lai. Tâm ý thiện ác của chư thiên nhân dân và các loài ngọ ngoại, bò trường, miệng họ muốn nói gì, khi nào họ sẽ được độ thoát đắc đạo, vãng sanh, thì các Bồ Tát ấy đều biết trước cả. Phần chú giải. Nhìn suốt là thiên nhãn thông, nghe thấu là thiên nhĩ thông. Tâm ý thiện ác, miệng muốn nói gì đều biết được cả, là tha tâm thông. Biết hết việc trong quá khứ là túc mạng thông. Biết việc trong hiện tại vị lai cũng thuộc về thiên nhãn thông. Do thần thông này có thể biết hết, hiểu rõ các việc chết đây sanh kia trong lục đạo một cách vô ngại. Như vậy đoạn kinh này nói đến các thần thông của Bồ Tát cõi ấy. Phần chánh kinh. Các hàng thanh văn trong cõi Phật ấy, thân quang chiếu xa một tầm, quang minh của Bồ Tát chiếu trăm do tuần. Có hai vị Bồ Tát tôn quý bậc nhất, oai thần quang minh chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới. A Nan bạch Phật: hai vị Bồ Tát ấy hiệu là gì? Phật dạy: một vị tên là Quán Thế Âm, vị kia tên Đại Thế Chí. Phần chú giải. Thánh chúng có đảnh quang và thân quang. Quang minh tỏa ra từ nơi thân thì gọi là thân quang. Tầm là đơn vị đo chiều dài, tám thước là một tầm. Đàm Loan đại sư lại bảo: người thôn quê chẳng cần biết dài ngắn rộng hẹp thế nào, cứ gọi khoảng cách giữa hai cánh tay dang thẳng ra là một tầm. Thân quang của thanh văn chỉ chiếu xa 8 thước, thước tàu chừng 0,33 cm. Thân quang Bồ Tát chiếu xa mấy mươi dặm. Oai thần quang minh của hết thảy các Bồ Tát trong cõi cực lạc đều thù thắng, nhưng riêng có hai vị thượng thủ là cao quý bậc nhất trong hết thảy mọi người. Một vị tên là Quán Thế Âm, một vị tên là Đại Thế Chí. Quang minh oai thần của hai ngài chiếu trọn tam thiên đại thiên thế giới. Quán Thế Âm Bồ Tát còn được gọi là Quán Tự Tại. Hiểu đại khái, vị Bồ Tát ấy xem thấy người đời xưng niệm danh hiệu của ngài thì rủ lòng từ bi cứu độ, nên hiệu là Quán Thế Âm. Quán khắp pháp giới, tùy theo cơ duyên từng người mà tự tại dẹp khổ ban vui, nên hiệu là Quán Tự Tại. Hiểu cao hơn thì như sách Tâm Kinh Lược Sớ của ngài Pháp Tạng giảng rằng: quán xét thông đạt cảnh sự lý vô ngại, nên đặt tên như vậy, tức Quán Tự Tại. Lại do ngài tùy theo cơ duyên mà đến cứu, tự tại chẳng bỏ sót, nên có tên như vậy, tức Quán Thế Âm. Cách giải thích thứ nhất là nói về trí, cách giải thích thứ hai là nói về bi. Vị Đại Bồ Tát này cùng với Đại Thế Chí Bồ Tát đứng hầu hai bên Phật Di Đà, giúp Phật giáo hóa, thường gọi là Tây Phương Tam Thánh. Hiển giáo coi đại sĩ là đệ tử của Phật A Di Đà, mật giáo coi ngài là hóa thân của Phật A Di Đà. Lại nữa, Quán Âm đại sĩ vốn chính là Chánh Pháp Minh Như Lai, như kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Vô Ngại Đà Ra Ni dạy. Quán Thế Âm Bồ Tát sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn, trong vô lượng kiếp về quá khứ đã từng thành Phật hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Đại bi nguyện lực vì muốn phát khởi hết thảy Bồ Tát, vì để an lạc thành thục các chúng sanh nên hiện làm Bồ Tát. Kinh Quán Âm Tam Muội cũng nói: Quán Âm thành Phật trước ta tên là Chánh Pháp Minh Như Lai, ta là đệ tử khổ hạnh, ta ở đây là Đức Thích Ca Như Lai. Kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng nói: Quán Thế Âm Bồ Tát trong vô lượng kiếp trước ở nơi Đức Cổ Phật Quán Âm Như Lai thọ pháp Như Huyễn Văn Huân Văn Tu Kim Cang Tam Muội, từ văn tư tu nhập tam ma địa, xoay trở lại nghe chính nơi tự tánh, đắc vô thượng đạo. Quán Kinh Bảo trong Viên Quang, trên đảnh của đại sĩ có 500 hóa Phật như Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi một vị hóa Phật có 500 hóa Bồ Tát, vô lượng chư thiên làm thị giả, và tướng bạch hào giữa hai mày có màu thất bảo, tỏa ra 84,000 thứ quang minh. Mỗi một quang minh có vô lượng vô số trăm ngàn hóa Phật, mỗi một hóa Phật có vô số hóa Bồ Tát làm thị giả. Đại Thế Chí Bồ Tát, Bồ Tát đại trí, đại thế lực, có thể đến hết thảy chỗ nên hiệu là Đại Thế Chí. Theo Kinh Lăng Nghiêm, đại sĩ dùng tâm niệm Phật nhập vô sanh nhẫn, chẳng nhọc phương tiện tự được tâm khai. Nay ở trong cõi này, tức Sa Bà, nhiếp người niệm Phật quy về tịnh độ. Ngài cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát là hai vị hiếp sĩ của Phật A Di Đà. Hiếp sĩ, hiếp là cái hông, vì hai vị này thường theo hầu sát hai bên Phật nên gọi là hiếp sĩ. Quán Kinh nói: Dùng ánh sáng trí huệ chiếu khắp hết thảy, khiến họ lìa tam đồ, đắc vô thượng lực. Vì vậy vị Bồ Tát ấy hiệu là Đại Thế Chí. Kinh Bi Hoa nói: Do ông nguyện giữ lấy tam thiên đại thiên thế giới nên nay ta đặt tên ông là Đại Thế Chí. Kinh Tư Ích cũng nói: Ta, tức Đại Thế Chí Bồ Tát, đặt chân xuống liền chấn động tam thiên đại thiên thế giới và cung điện ma, nên có tên là Đại Thế Chí. Quán Kinh lại bảo: Vị Bồ Tát ấy lúc đi mười phương thế giới hết thảy chấn động, ngay trong lúc cõi đất rung động có 500 ức hoa báu, mỗi một hoa báu trang nghiêm cao rạng như Cực Lạc thế giới. Vì thế Đại Nhật Kinh Sớ quyển 5 chép rằng: Giống như quốc vương đại thần trong đời oai thế tự tại nên ngài tên là Đại Thế Chí. Vị thánh giả ấy, tức Đại Thế Chí Bồ Tát, đã đạt được địa vị đại bi tự tại đến như thế nên có tên như vậy. Quán Kinh còn bảo: Trên nhục kế của đại sĩ có một bình báu chứa đầy các quang minh hiện đủ các Phật sự, các thân tướng khác đều giống hệt như Quán Thế Âm, không chút sai khác. Phần Chánh Kinh. Hai vị Bồ Tát ấy ở trong thế giới Sa Bà tu Bồ Tát hạnh vãng sanh về cõi kia, thường ở hai bên Phật A Di Đà. Muốn đến vô lượng chỗ Đức Phật trong mười phương thì cứ nghĩ tới liền đến nơi. Hai ngài hiện sống trong cõi này làm đại lợi lạc. Thiện nam tử, thiện nữ nhân trong đời, nếu ai gặp nạn gấp hay sợ hãi, chỉ cần tự quy mạng Quán Thế Âm Bồ Tát thì không ai là chẳng được giải thoát. Phần chú giải. Hai vị Bồ Tát ấy đều đã từng ở trong Sa Bà thế giới tu Bồ Tát hạnh, được vãng sanh về cõi kia, làm gương cho mười phương nhân dân, phổ nguyện chúng sanh cầu sanh tịnh độ. Trong câu hiện sống trong cõi này, cõi này chính là thế giới Sa Bà. Hai vị Bồ Tát làm như vậy vì các ngài có nhân duyên sâu đậm với chúng sanh cõi này. Làm đại lợi lạc là nhiếp thủ chẳng bỏ người niệm Phật, khiến họ lìa tam đồ, đắc vô thượng lực, cùng sanh Cực Lạc. Quán Thế Âm Bồ Tát được đời xưng tụng là vị Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Phẩm Phổ Môn Kinh Pháp Hoa có nói: Chúng sanh khổ não nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm ngay lập tức liền xem xét âm thanh ấy, đều giải thoát cho cả. Kinh còn nói, vị Bồ Tát Ma Ha Tát này hay ban sự vô úy cho kẻ đang trong sợ hãi nạn gấp, nên thế giới Sa Bà này gọi Ngài là Đấng Thí Vô Úy. Vì vậy, nếu có nạn gấp hãi sợ, chỉ cần chí thành quy hướng đại sĩ, thiết tha chân thành trì danh Ngài thì đều được giải thoát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Số 29. Nguyện lực Hoằng Thâm. Phẩm này chỉ rõ tất cả các vị Bồ Tát trong cõi ấy đều có nguyện lực rộng sâu, quyết định nhất sanh bổ xứ. Vị nào có bổn nguyện vì cứu độ chúng sanh, nên tuy sanh trong cõi cực lạc nhưng chẳng bỏ rơi hữu tình trong đời ác, thì vào trong sanh tử cứu độ quần sanh. Muốn cho hết thảy chúng sanh trong mười phương đều được vãng sanh, đều sẽ thành Phật, lần lượt cứu độ lẫn nhau, chẳng có cùng tận. Cuối phẩm này lại tán thán Phật vô lượng thọ, ân đức vô cực. Phần chánh kinh. Lại này A Nan, trong cõi Phật ấy, tất cả hết thảy hiện tại vị Lai Bồ Tát đều sẽ rốt ráo là nhất sanh bổ xứ, chỉ trừ người có đại nguyện vào trong cõi sanh tử để độ quần sanh. Hiện sư tử hống khoác đại giáp trụ, dùng công đức hoằng thệ để tự trang nghiêm, tùy sanh trong đời ác ngũ trược, thị hiện giống như những chúng sanh ấy, nhưng cho đến khi thành Phật chẳng xa vào ác đạo, sanh ở chỗ nào cũng thường biết túc mạng. Phần chú giải. Những điều nói trong phẩm này chính là kết quả của nguyện 35 nhất sanh bổ xứ và nguyện 36 giáo hóa tùy ý. Lời nguyện thứ 35 là sanh trong nước ta rốt ráo ắt đạt đến nhất sanh bổ xứ, trừ những người do bổn nguyện độ sanh nên mặc giáp hoằng thệ giáo hóa hết thảy hữu tình, khiến họ đều phát tín tâm hành đạo phổ hiền, tuy sanh trong thế giới phương khác nhưng vĩnh viễn thoát khỏi đường ác. Phàm người sanh về cực lạc nếu chẳng lìa cõi an dưỡng thì ắt đều đạt đến bậc nhất sanh bổ xứ. Chỉ có những Bồ Tát phát đại nguyện thù thắng, nguyện sanh vào cõi sanh tử để giáo hóa hữu tình, Bồ Tát cõi ấy tận tai nghe Phật Di Đà thuyết pháp, liền đem những pháp mình được nghe dạy lại chúng sanh. Vì vậy, pháp họ thuyết ra giống như Đức Như Lai đích thân thuyết ra, nên cũng giống như là Bồ Tát hiện sư tử hống. Khoác là thân mặc lấy, đeo giáp trụ vào. Giáp trụ là thứ áo để chiến sĩ mặc hộ thân trong thời cổ, nhằm tránh tên đá đâm trúng thân thể. Ở đây, kinh ví von hành nhân chí nguyện đại thừa đối địch sanh tử, dùng thệ nguyện làm giáp trụ để hộ vệ huệ mạng của bản thân. Quán kinh cũng nói, mặc đại giáp trụ, dùng công đức hoằng thệ để tự trang nghiêm, thật giống ý đoạn kinh trong phẩm này. Người từ cực lạc sanh trở lại cõi này, tuy sống trong đời ác ngũ trược, thị hiện giống như phàm phu, cũng có sanh tử, nhưng thẳng đến khi thành Phật, trọn chẳng đọa ác đạo. Hơn nữa, đời đời kiếp kiếp thường nhớ túc mạng, chẳng mê muội bổn tâm. Trong câu thị hiện giống những chúng sanh ấy, chữ những chúng sanh ấy chỉ chúng sanh trong uế độ. Phần chánh kinh. Vô lượng thọ Phật ý muốn độ thoát các loài chúng sanh trong mười phương thế giới đều được sanh về cõi ấy, đều khiến cho họ được đạo Nê Hoàng. Kẻ đã là Bồ Tát thì khiến được thành Phật, người đã thành Phật sẽ lại tiếp nối dạy dỗ độ thoát người khác. Xoay vần như thế chẳng thể tính nổi, chẳng thể tính nổi số thanh văn Bồ Tát các loài chúng sanh trong mười phương thế giới sanh về cõi Phật ấy đắc đạo Nê Hoàng sẽ thành Phật. Phần chú giải. Các vị đại sĩ cõi cực lạc phát khởi những thệ nguyện sâu thẳm đến thế ấy là do Di Đà bổn nguyện gia oai, cũng như bản thân họ khéo học theo hạnh của Phật. Bản ý của Phật Di Đà là nguyện chúng sanh được vãng sanh cõi ấy, đắc đạo Nê Hoàng, tức Niết Bàn, thảy đều thành Phật. Vị Phật mới thành lại độ chúng sanh, chúng sanh được độ lại sẽ đều thành Phật, lại độ sanh tiếp. Vì vậy kinh nói: tiếp nối dạy dỗ độ thoát người khác, xoay vần như thế chẳng thể tính nổi. Do lần lượt độ thoát nhau như thế, nên các Bồ Tát nhị thừa, các loài chúng sanh trong tứ sanh lục đạo, trong mười phương được vãng sanh Cực Lạc, chứng đạo thành Phật, chẳng thể tính nổi số. Đó là vì số người được vãng sanh đã chẳng thể tính đếm nổi. Phần chánh kinh: trong cõi Phật ấy thường như nhất pháp, chẳng tăng thêm nhiều. Vì sao vậy? Ví như biển cả là vua trong các dòng nước, các dòng nước chảy đều đổ vào biển, mà nước biển cả chẳng hề tăng giảm. Phần chú giải: nếu có kẻ ngờ rằng mười phương phàm thánh đều sanh về Cực Lạc, thì một cõi như vậy làm sao chứa đựng hết nổi? Chẳng phải như vậy. Cõi nước Cực Lạc thường như nhất pháp, chẳng tăng thêm nhiều. Chữ nhất pháp Phật nói đó ý nghĩa rất sâu, chúng sanh khó lãnh hội nổi, nên Phật dùng biển cả làm thí dụ để giảng nghĩa ấy. Biển cả ví như Cực Lạc, các dòng nước ví như chúng sanh trong mười phương. Các dòng nước đổ vào biển, biển cả chẳng tăng thêm. Cũng thế, chúng sanh trong mười phương vãng sanh Cực Lạc, nhưng số người nơi Cực Lạc cũng chẳng tăng thêm. Hơn nữa, con số các vị đại sĩ cõi ấy lại trở vào ế độ cứu độ quần sanh là vô lượng, nhưng thánh chúng cõi Cực Lạc vẫn chẳng tăng giảm. Tôi tạm dùng toán học của thế gian để biện giải ý nghĩa này. Trong toán học có khái niệm lớn vô cực hoặc lớn vô hạn, thường được ký hiệu giống như là số 8 nằm ngang, nghĩa là vô cực, là con số rất lớn vượt khỏi mọi hạn lượng nên gọi là lớn vô hạn. Nếu cộng thêm bất cứ con số hữu hạn vào vô cực thì nó vẫn là vô cực. Vì vô cực đã biểu thị con số lớn vô lượng, nên nếu cộng vào vô cực mà được con số lớn hơn vô cực, thì vô cực chẳng còn là số lớn vô hạn nữa. Hơn nữa, dù có trừ bớt vô cực bất cứ con số hữu hạn nào thì nó vẫn bằng vô cực. Vì nếu vô cực bị giảm nhỏ đi thì chẳng còn là con số lớn vô hạn nữa. Vì vậy vô cực thường như nhất pháp, nào có tăng giảm. Cõi Cực Lạc là lớn vô hạn nhất trong những thứ lớn vô hạn, nên vượt ngoài hết thảy số lượng của thế gian vậy. Hơn nữa, kinh này hiển thị cảnh giới sự sự vô ngại, chẳng thể nghĩ bàn, thù thắng vi diệu. Cực Lạc chính là hoa tạng, nên rộng hẹp tự tại. Một chính là nhiều, nhiều chính là một, dung thông nhiếp thủ lẫn nhau, không thể dùng ngôn ngữ tư duy thấu triệt nổi. Phần chánh kinh: tám phương trên dưới có vô số cõi Phật. Cõi Phật A-di-đà trường cửu, rộng lớn, sáng đẹp, khoái lạc, thù thắng độc nhất. Ấy vốn là do sở nguyện cầu đạo, công đức tích tập lúc Phật tu Bồ Tát đạo tạo thành. Vô lượng thọ Phật bố thí ân đức cả tám phương thượng hạ một cách vô cùng vô cực, rộng sâu vô lượng, chẳng thể nói nổi. Phần chú giải: tám phương thượng hạ là tám phương kể thêm phương trên phương dưới thành ra mười phương. Trong vô số cõi Phật ở mười phương, không cõi nào sánh nổi cõi Cực Lạc về mặt trường cửu, rộng lớn, sáng đẹp, khoái lạc, nên kinh bảo thật là thù thắng độc nhất. Trường cửu chính là thường trụ, như kinh nói kiến lập thường nhiên, chẳng suy chẳng biến. Chữ rộng lớn nên hiểu như trong ví dụ về biển cả vừa đề cập ở trên. Sáng là thanh tịnh quang minh, đẹp là tướng tốt trang nghiêm. Khoái lạc là như kinh Tiểu Bổn ghi, chẳng có các nỗi khổ, chỉ hưởng các niềm vui. Cực Lạc sở dĩ thật là thù thắng độc nhất, toàn là do Phật Di Đà lúc còn tu nhân đã cầu được đại nguyện, trong vô lượng kiếp tích công trữ đức nên mới được thành tựu như thế. Phật Di Đà đem ân đức vô thượng ấy thí khắp mười phương chẳng có cùng tận. Ân đức của Phật Di Đà rộng lớn sâu xa, khó lòng diễn tả nổi. Dẫu cho thân có trăm miệng, mỗi miệng có trăm lưỡi nói suốt cả kiếp, cũng chẳng trình bày hết nổi, nên bảo chẳng thể nói nổi. Đức Phật ấy trụ chân thật huệ, nên có thể ban bố cái lời chân thật, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh cùng nhập chân thật tế, nên ân đức của Ngài chẳng hề cùng tận. Quyển 3 đến đây là hết. Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính dịch xong, ngày 27 tháng 4 năm 2002. Quyển thứ tư. Những điểm chính trong quyển này là: 1. Tiếp nối ý của phẩm 28 và 29 trong quyển trước, trần thuật nguyện lực và công đức tu trì chân thật của các vị Bồ Tát cõi Cực Lạc. Các vị Bồ Tát ấy hạnh đức viên mãn nên chư Phật đều khen ngợi, đồng thời chỉ rõ cõi Cực Lạc là nơi an vui thanh tịnh, là nơi thọ mạng lẫn niềm vui đều vô cực, để khuyến dụ chúng sanh vãng sanh. 2. Đem cõi uế đặt tương phản với cõi tịnh, quở trách nặng nề sự ác khổ của cõi đời ô trược, hồng khiến cho chúng sanh bỏ năm việc ác, dứt năm nỗi đau, lìa năm điều thiêu đốt, siêng tu việc lành thế gian. Kinh nhiều lần khuyên lơn, khuyến khích chúng sanh vân giữ kinh giới để được độ thoát. Kinh giảng cặn kẽ, do chúng sanh đã tạo những nghiệp tam độc ngũ ác, nên sẽ lần lượt chiêu cảm quả báo đau đớn, thiêu đốt. Kinh còn chỉ bài chi ly, nguyên do của các nỗi khổ, đồng thời chỉ dạy phương cách thoát khổ để chúng sanh hiểu sâu lý nhân quả, dứt ác làm lành, lợi lạc hữu tình, tạo phước cho thế gian, dùng những điều ấy hồi hướng cùng sanh Cực Lạc. 3. Trần thuật sự kiện lễ Phật. Quang minh hiện ra, bốn chúng trong hội đều thấy thế giới Cực Lạc và A-di-đà Phật, để khiến cho tất cả những người được thấy đều được lợi ích, kẻ nghe sanh lòng tin. 4. Giảng về biên địa nghi thành, dạy rõ chỗ sẽ thác sanh về của những kẻ niệm Phật, tu thiện, nguyện sanh Cực Lạc, nhưng chẳng đoạn nổi nghi hoặc. 5. Phần lưu thông của kinh này khen ngợi niệm Phật, khuyên nên coi kinh này như bậc đạo sư. Đời tương lai kinh sắp diệt hết, chỉ còn mỗi kinh này được lưu lại. Nếu thường niệm tụng kinh này chẳng dứt, thì sẽ chóng đắc đạo. Pháp màu nhiệm như thế, nay ta may mắn được nghe, thì phải nên thường niệm Phật, sanh lòng vui mừng, khuyên làm phước, tu đủ các việc lành, niệm Phật phát nguyện vãng sanh cõi tịnh. Số 30. Bồ Tát tu trì. Từ phẩm 28 đến phẩm 32 của kinh này đều nói về diệu đức của Bồ Tát cõi Cực Lạc. Phẩm này chú trọng đến diệu hạnh tự giác giác tha của hàng Bồ Tát, độ khắp các chúng sanh, diễn thuyết chánh pháp, dùng vô ngại từ, vô ngại huệ để hiểu pháp là như như, bình đẳng tu hành siêng năng trong tam giới, các hạnh thù thắng rốt ráo nhất thừa, đạt tới bờ kia. Hai phẩm 31 và 32 giảng về công đức và diệu quả của những hàng Bồ Tát ấy. Phật thuyết ra pháp này là muốn cho chúng sanh trong mười phương sanh lòng hân hoan hâm mộ, cầu sanh Cực Lạc, hồng được cùng ở chung một chỗ với những bậc thượng thiện nhân như vậy, để tu tập viên mãn những công đức như vậy. Phần chánh kinh. Lại này A Nan, thiền định, trí huệ, thần thông oai đức của hết thảy Bồ Tát trong cõi Phật kia không thứ gì chẳng viên mãn. Họ đều hiểu rõ rốt ráo mật tạng của chư Phật, đều phục các căn, thân tâm nhu nhuyễn, thâm nhập chánh huệ, chẳng còn sót các tập khí, nương theo thất giác thánh đạo mà Đức Phật đã hành, tu hành ngũ nhãn, chiếu chơn đạt tục, nhục nhãn phân biệt chọn lựa, thiên nhãn thông đạt, pháp nhãn thanh tịnh, huệ nhãn thấy chơn, Phật nhãn đầy đủ, giác ngộ trọn vẹn pháp tánh. Phần chú giải. Phẩm này nói về đại hạnh của các Bồ Tát cõi ấy, gồm có ba loại chính: một, hạnh đức tự lợi; hai, hạnh đức lợi tha; ba, hạnh đức viên mãn. Đoạn kinh văn trên đây nói đến hạnh đức tự lợi của bậc đại sĩ. Thiền định trí huệ. Thiền định là độ thứ 5 trong lục độ, trí huệ là độ thứ 6. Trong lục độ, hai độ này đóng vai trò quan trọng nhất nên được nêu lên trước hết. Hơn nữa, phải vân giữ cân bằng cả định lẫn huệ, như sách Hội Sớ nói. Nếu chỉ có định mà thiếu huệ thì khác gì nhị thừa trầm trệ nơi không. Có huệ nhưng thiếu định thì khác nào ngoại đạo nghĩ tưởng sằng bậy. Do đó, kinh luôn nói định đi đôi với huệ. Thần thông là lục thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, vân vân. Oai là oai thần, nghĩa là oai thế dũng mãnh, không lường biết nổi. Đức là công đức, như bản Ngụy dịch ghi: vô lượng thọ Phật oai thần công đức chẳng thể nghĩ bàn. Các vị Bồ Tát trong cõi Cực Lạc đều thành tựu viên mãn hết thảy các thứ thiền định, thần thông, trí huệ như trên, nên kinh mới nói không thứ gì chẳng viên mãn. Sách Nhị Giáo Luận quyển thượng giảng chữ mật tạng như sau: lời giảng của pháp thân Phật thì gọi là mật tạng, ý nói đó là những lời nói sâu xa, bí mật, chân thật, nghĩa là những lời chân thật, sâu xa, uyên áo, huyền diệu do pháp thân Phật nói ra thì gọi là mật tạng. Sách Tăng Sử Lược lại bảo: mật tạng là pháp Đà Ra Ni, pháp ấy bí mật, chẳng phải là cảnh giới của nhị thừa, chỉ có chư Phật Bồ Tát mới có thể dạo bước trong đó nổi. Ý nói mật tạng chính là Đà Ra Ni. Giáo pháp ấy bí mật chẳng phải là giáo pháp dành cho hàng nhị thừa, chỉ có chư Phật Bồ Tát mới hiểu thấu thực hành nổi. Đối với điều kinh dạy, hàng đại sĩ cõi Cực Lạc hiểu rõ rốt ráo mật tạng của chư Phật. Ta có thể tổng hợp hai thuyết trên để hiểu là: đối với những mật ý, bí áo sâu xa vượt ngoài ngôn ngữ, các giáo pháp khó suy tưởng nổi, và các Đà Ra Ni, các bậc đại sĩ cõi ấy đều có thể lãnh hội một cách rốt ráo, hiểu thấu trọn vẹn thông suốt. Chữ điều phục được sách Thám Huyền Ký giảng như sau: điều là điều hòa, phục là chế phục, nghĩa là điều hòa kiềm chế nghiệp thân khẩu ý, dẹp yên trừ diệt các ác hạnh, ý nói giữ yên tịnh, chế ngự được ba nghiệp, xa lìa được ác hạnh. Các căn là sáu căn tai mắt vân vân. Điều phục các căn là chế ngự thân tâm xa rời trần cấu tà ác. Nhu nhuyễn là tâm nhu hòa, tùy thuận theo đạo, nếu chẳng như vậy thì là ương ngạnh, hễ ương ngạnh thì khó lòng giáo hóa. Kinh Pháp Hoa nói chúng sanh đã tinh phục chất trược ý nhu nhuyễn, đó chính là thân tâm nhu nhuyễn. Chánh huệ là trí huệ chân chánh, chơn là chân thật, chánh là không tà, lìa điên đảo là chánh, khế chơn nhập thật cũng là chánh. Vậy thì lìa khỏi phân biệt hư vọng, soi tỏ trí huệ nơi chân tâm thì gọi là chánh huệ. Dư tập là những thói quen còn sót lại sau khi phiền não đã đoạn thì gọi là dư tập. Dư tập còn gọi là tàn tập, đôi chỗ còn gọi là tập khí. Nhị thừa chẳng đoạn trừ nổi dư tập, chỉ mình Phật mới đoạn sạch hết nổi. Sách Đại Trí Độ Luận nói rằng A-la-hán Bích Chi Phật tuy phá được tam độc nhưng khí vận chưa hết. Ví như hương đặt trong đồ đựng, dẫu bỏ hương đi, mùi thơm vẫn còn. Lại giống như lấy cây cỏ làm củi, khói lửa hết rồi, than tro vẫn còn vì sức lửa còn yếu. Đức Phật vĩnh viễn đoạn sạch ba độc. Ví như ngọn lửa lúc kiếp tận thiêu sạch cả núi Tu Di, hết thảy cõi đất đều cháy sạch, không có khói, chẳng còn than. Chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất còn dư tập là nóng giận, Ngài Nang Đà còn dư tập là dâm dục, Ngài Tất Lăng Già Bà còn dư tập là kiêu mạn. Ví như người bị trói, lúc mới được tháo ra, đi đứng còn khó khăn. Bậc đại sĩ cõi cực lạc chẳng còn sót các tập khí, tức là đã đạt tới chỗ thực hành của Phật hạnh. Vì thế, bản ngụy dịch chép các vị đại sĩ cõi ấy rốt ráo hết thảy sở hạnh của Bồ Tát, đầy đủ thành tựu vô lượng công đức. Thất giác là thất giác chi, còn gọi là thất giác phần. Giác có hai nghĩa, giác liễu và giác sát. Giác pháp chia thành bảy thứ nên gọi là chi hoặc phần. Bảy thứ đó là niệm, huệ, còn gọi là trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, định, hành xả. Ý nghĩa của bảy giác pháp ấy như sau. Trạch pháp giác chi là dùng trí huệ phân biệt, nhận định pháp là chơn hay ngụy. Tinh tấn giác chi là dùng tâm dũng mãnh, xa lìa tà hạnh, hành chơn pháp. Hỷ giác chi là tâm được thiện pháp liền sanh hoan hỷ. Khinh an giác chi là đoạn trừ những điều thô trọng nơi thân tâm, khiến cho thân tâm nhẹ nhàng thư thái. Niệm giác chi là thường nhớ rõ định huệ chẳng quên mất, luôn giữ cho định và huệ được cân bằng. Định giác chi là khiến tâm trụ vào một cảnh, chẳng để tán loạn. Hành xả giác chi là bỏ các lầm lẫn, bỏ hết thảy pháp, giữ lòng bình thản, chẳng để ý tưởng rong ruổi. Sách Hội Sớ lại nói, thất giác chi là trạch pháp giác phần, là lúc trí huệ quán sát các pháp thì khéo có thể phân biệt là chơn hay ngụy, chẳng trọn lầm các pháp hư ngụy, nên gọi là trạch pháp. Tinh tấn giác phần là lúc tinh tấn tu các đạo pháp thì khéo hiểu rõ, chẳng thực hành lầm các khổ hạnh vô ích, thường xuyên hành chơn pháp, nên gọi là tinh tấn. Hỷ giác phần là nếu tâm được pháp hỷ thì khéo hiểu rõ niềm vui ấy, chẳng sanh lòng vui theo pháp điên đảo, trụ vào pháp hỷ chân thật, nên gọi là hỷ. Trừ giác phần tức là khinh an giác chi, lúc trừ được các kiến hoặc phiền não thì khéo hiểu rõ, trừ khử những hư ngụy, chẳng tổn hại thiện căn chân chánh, nên gọi là trừ. Xả giác phần tức hành xả giác chi là như lúc xả những cảnh mà mình nghĩ nhớ hay thấy biết thì khéo hiểu rõ cảnh bị xả là cảnh hư ngụy chẳng thật, vĩnh viễn chẳng nghĩ tới nữa, nên gọi là xả. Định giác phần là nếu lúc phát khởi các thiền định thì khéo hiểu rõ các thiền định là hư giả, chẳng sanh ý tưởng kiến giải, yêu mến một cách hư vọng, nên gọi là định. Niệm giác phần là nếu lúc tu đạo xuất thế thì khéo hiểu rõ, thường giữ cho định và huệ cân bằng. Nếu tâm chìm đắm thì bèn nghĩ cách dùng ba giác phần. Trạch pháp, tinh tấn và hỷ để quan sát. Nếu tâm chao động thì bèn dùng ba giác phần trừ, xả, định để nhiếp tâm. Vì thế, niệm giác phần thường khiến cho định và huệ được đầy tròn, giữ cho niệm đúng mức, thích đáng. Đấy gọi là niệm. Bảy thứ này gọi chung là giác phần, là một phần để đạt đến Bồ Đề. Chữ Thánh Đạo chỉ Bát Thánh Đạo, còn gọi là Bát Chánh Đạo, tức là một là chánh kiến, hai là chánh tư duy, ba là chánh ngữ, bốn là chánh nghiệp, năm là chánh mạng, 6 là chánh tinh tấn, 7 là chánh niệm, 8 là chánh định. Sách Di Đà Sớ Sao nói: 1 là chánh kiến, Kinh Tạp Tập nói rằng, như lúc giác chi thì dùng huệ để an lập cái chân giác mình đắc được đó, đế lý phân minh, không có lầm lạc. Hai là chánh tư duy. Lúc thấy lý ấy, bèn tư duy, suy lượng tương ứng với tâm vô lậu để tăng trưởng nhập niết bàn. Ba là chánh ngữ. Chẳng những chỉ tâm không suy nghĩ bậy, mà còn dùng vô lậu trí gìn giữ bốn nghiệp nơi miệng, trụ nơi bốn thứ thiện ngữ. Bốn là chánh nghiệp. Dùng trí vô lậu trừ hết thảy tà nghiệp và ba thứ nghiệp nơi thân, để thân nghiệp được thanh tịnh. Năm là chánh mạng. Dùng trí vô lậu trừ hết thảy tất cả năm thứ tà mạng nơi tam nghiệp. Sáu là chánh tinh tấn. Dùng trí vô lậu để siêng năng tu hành tinh tấn, thẳng tiến đạo niết bàn. Bảy là chánh niệm. Dùng trí vô lậu để nghĩ nhớ chánh đạo pháp và trợ đạo pháp, tâm chẳng lay động. Tám là chánh định. Dùng trí vô lậu tương ưng để chánh trụ nơi lý, quyết định không dời. Những đạo này đều gọi là chánh, vì chẳng ngã theo tà vậy nên gọi là chánh. Do có thể đạt đến niết bàn nên gọi là đạo. Trong phẩm Ly Thế Gian của Kinh Hoa Nghiêm, Bát Chánh Đạo được gọi là Bát Chánh Câu Bồ Tát Đạo. Chánh kiến là xa lìa hết thảy các tà kiến. Chánh tư duy là bỏ tâm vọng phân biệt, tùy thuận nhất thiết trí. Cho đến chánh định là khéo nhập Bồ Tát Bất Tư Nghị Giải Thoát Môn. Trong một tam muội có thể xuất nhập các tam muội. Cứ lấy những kinh văn này làm chứng thì Bát Chánh Đạo chẳng phải là rất sâu xa ư? Ý nói Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo vân vân, nói rộng ra là 37 pháp trợ đạo, tuy là pháp tiểu thừa nhưng thông cả đại thừa. Sách Trí Độ Luận bảo rằng 37 phẩm không gì chẳng nhiếp, nên vô lượng đạo phẩm cũng thuộc vào đấy. Kinh Tịnh Danh nói đạo phẩm là nhân của pháp thân. Kinh Niết Bàn cũng dạy, nếu kẻ nào quán nổi Bát Chánh Đạo thì thấy được Phật tánh, đáng được gọi là đề hồ. Vì thế Di Đà Sớ Sao mới viết: đạo phẩm tuy chỉ một, nhưng do quán trí là đại thừa hay tiểu thừa mà thành ra không nhất định. Nay kinh này nói nương theo thất giác thánh đạo mà Đức Phật đã hành, là có ý nói Bồ Tát cõi ấy dùng quán trí của Phật để thâm nhập các đạo phẩm. Tu hành ngũ nhãn. Phật có ngũ nhãn, Bồ Tát chí cầu Phật đức, mà Phật đức vô lượng, nên kinh chỉ tạm nêu ngũ nhãn để đại diện cho tất cả những đức khác. Ngũ nhãn này có thể chiếu chân đạt tục. Do thấy được chân không và thật tánh bất không trong Như Lai Tạng nên bảo là chiếu chân. Lại còn thấy được vô số hình sắc của các thế giới, căn tánh của chúng sanh và việc họ chết đây sanh kia trong những thế giới ấy, nên bảo là đạt tục. Do chiếu chân nên hạnh tự giác viên mãn, thông đạt cứu cánh. Do đạt tục nên thuận theo căn cơ, đặt bày cách giáo hóa độ sanh vô lượng. Nay một pháp tịnh độ này chính là pháp chiếu chân đạt tục đến mức tột cùng nhất. Chiếu chân để hiển lộ chân đế, đạt tục nhằm tỏ rõ tục đế, nêu lên cả hai đế ấy để hiển thị trung đế. Tam đế viên dung chẳng thể nghĩ bàn. Lại do chiếu chân nên đúng như thật, đạt tục nên rộng độ. Bởi thế thâu trọn vạn loại, rốt ráo độ thoát. Nhục nhãn tức là con mắt nơi cái thân xác thịt của con người, chỉ thấy được sắc tướng hiện tiền nên bảo là phân biệt chọn lựa. Thiên nhãn là con mắt của chư thiên. Sách Đại Trí Độ Luận nói thiên nhãn thấy được chúng sanh, các vật thuộc tự địa. Cõi mình đang ở, chẳng hạn đối với chư thiên sắc giới thì sắc giới là tự địa. Và hạ địa, hạ địa là những cõi thấp hơn cõi mình đang sống, chẳng hạn như dục giới đối với trời sắc giới. Các sắc dù xa hay gần, dù thô hay tế, không thứ gì chẳng thấy rõ. Tịnh Ảnh Sớ lại ghi: hết thảy thiền định gọi là thiên trụ, do thiền đắc nhãn nên gọi là thiên nhãn, thấy được chúng sanh chết đây sanh kia. Như vậy thiên nhãn có cả hai nghĩa như trên vừa nói. Lại có hai thứ thiên nhãn: một là thiên nhãn có được do quả báo, hai là do tu chứng. Thiên nhãn như Tịnh Ảnh Sớ giảng là do tu chứng mà có. Chư thiên sanh trong sắc giới tự nhiên có được tịnh nhãn, đó là do quả báo mà có, chẳng cần phải tu chứng. Theo trí độ luận, mức độ thông đạt của hai loại mắt ấy như sau: nhục nhãn thấy gần chẳng thấy xa, chỉ thấy vật ở trước mắt, không thấy được phía sau lưng, chỉ thấy bên ngoài chẳng thấy nổi bên trong, chỉ thấy được ban ngày chẳng thấy được ban đêm, chỉ thấy phía trên chẳng thấy phía dưới. Do vì những điều ấy nên cầu thiên nhãn. Đắc thiên nhãn thì xa gần đều thấy cả, trước sau trong ngoài trên dưới đều thấy vô ngại, bởi vậy gọi là thông đạt. Hơn nữa, mức thấy của thiên nhãn trong uế độ chẳng thể vượt khỏi tam thiên đại thiên thế giới. Còn thiên nhãn của hàng Bồ Tát cõi cực lạc thấy suốt cả mười phương hằng xa thế giới và những chúng sanh chết đây sanh kia trong những thế giới đó. Ngài Vọng Tây giảng chữ pháp nhãn như sau: duyên vào tục đế trí, chiếu soi được pháp thì gọi là pháp nhãn. Ngài Cảnh Hưng bảo: pháp nhãn lấy hữu trí làm thể, thấy được tâm dục tánh của chúng sanh và các Phật pháp nên gọi là pháp nhãn. Sách Tiên Chú nói: thấy thông suốt các pháp duyên sanh sai biệt một cách phân biệt nên gọi là pháp nhãn. Bản Ngụy Dịch ghi: pháp nhãn quán sát rốt ráo các đạo. Nay kinh đây nói pháp nhãn thanh tịnh thì chính là giống như sách Tam Tạng Pháp Số bảo rằng: pháp nhãn, Bồ Tát vì độ sanh nên dùng pháp nhãn thanh tịnh xem khắp hết thảy các pháp, pháp nào đáng biết, đáng hành, tức là do hành pháp ấy thì sẽ chứng đạo ấy. Cũng biết hết các môn phương tiện thích ứng với hết thảy chúng sanh, khiến cho họ tu chứng. Như vậy, đối với hết thảy pháp, Bồ Tát biết được, hành được, cũng như biết các pháp để hành và đạo để chứng. Ngài còn biết được các thứ phương tiện môn để phổ độ chúng sanh, đó gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Pháp nhãn của hàng Bồ Tát cõi cực lạc cũng giống như vậy, nên kinh nói pháp nhãn thanh tịnh. Sư Vọng Tây giảng huệ nhãn là duyên vào chân đế trí, soi thấu không lý, tức chân không, nên gọi là huệ nhãn. Ngài Cảnh Hưng bảo huệ nhãn lấy không trí làm thể, chiếu lý chân không. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương lại nói huệ nhãn xem thấy tỏ tường là huệ, do huệ thấy thông suốt nên gọi là huệ nhãn. Ngài Tịnh Ảnh lại giảng chữ thấy chân là thấy được chân không nên gọi là thấy chân. Trí Độ Luận nói huệ nhãn có thể thấy được lý không nơi tướng và thấy được chân không. Luận còn nói vì thật tướng nên cầu huệ nhãn, do đắc huệ nhãn nên chẳng thấy chúng sanh, diệt sạch dị tướng, bỏ lìa các chấp trước, chẳng thọ hết thảy pháp, trí huệ tự diệt bên trong nên gọi là huệ nhãn. Kinh Tư Ích cũng chép huệ nhãn thấy được pháp nào? Đáp: nếu còn có cái để thấy thì chẳng gọi là huệ nhãn. Huệ nhãn chẳng thấy pháp hữu vi, chẳng thấy pháp vô vi. Vì sao vậy? Pháp hữu vi đều là hư vọng phân biệt, không hư vọng phân biệt thì gọi là huệ nhãn. Pháp vô vi là không vô sở hữu, vượt ngoài sự lãnh hội của mắt. Vì vậy huệ nhãn cũng chẳng thấy pháp vô vi. Trong những kinh luận vừa được dẫn trên để giải thích câu huệ nhãn thấy chơn thì cách giải thích của kinh Tư Ích và Đại Luận là tinh diệu nhất, vì thấy rõ ràng nhưng không có gì để thấy, chẳng thấy hữu vi, chẳng thấy vô vi, thì mới gọi là thấy chơn. Ý nghĩa câu trí huệ tự diệt bên trong giống hệt câu chẳng có trí cũng chẳng có gì để đắc của tâm kinh. Đấy mới là hiểu rõ những gì đã được hiểu rõ bởi Phật tánh vậy. Phật nhãn là con mắt của Như Lai, được gọi là Phật nhãn, tức là con mắt thấy hiểu thông suốt thật tướng của các pháp. Ngài Cảnh Hưng giảng chữ đầy đủ như sau: do nhất thiết chủng trí làm thể nên không pháp gì chẳng chiếu thấu, bởi thế nói là đầy đủ. Sách Pháp Hoa Văn Cú giảng rằng: Phật nhãn viên thông, bổn thắng kim liệt, bốn loại nhãn kia thuộc trong Phật nhãn đều gọi là Phật nhãn. Ý nói Phật nhãn vốn là vô thượng thù thắng nên bảo là bổn thắng, nhưng Phật nhãn cũng chứa đựng đủ cả những loại mắt kém hơn nên bảo là kim liệt. Những loại mắt kém hơn tức là bốn loại mắt còn lại. Bổn thắng thì thấy được Phật tánh, còn kim liệt là có đủ công dụng của bốn loại mắt kia nên có thể chiếu soi hết thảy pháp thuộc cả chơn đế lẫn tục đế. Nếu có kẻ ngờ rằng Phật đã xả nhục thân, sao lại còn có nhục nhãn, xin mượn lời đáp của sách Trí Độ Luận như sau: Huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn tuy thù thắng nhưng chẳng thấy chúng sanh pháp. Muốn thấy chúng sanh thì chỉ đành phải dùng nhục nhãn. Ngài Nghĩa Tịch cũng bảo: có nhục nhãn thì biết được chướng nội sắc. Xin xem lại lời giải thích về chướng nội chướng ngoại ở cuốn trước: vì hóa độ chúng sanh hiện có tướng Phật nên phải có cả nhục nhãn. Tịnh Ảnh Sớ giảng chữ hiểu rõ pháp tánh như sau: Phật nhãn thấy được bất không thật tánh trong Như Lai Tạng một cách chân thật nên gọi là hiểu rõ pháp tánh. Ngài Cảnh Hưng bảo: tương ưng với nhất thiết chủng trí, hiểu rõ trung đạo đệ nhất nghĩa nên gọi là hiểu rõ pháp tánh.
Dục vọng như là cùng gông, đầy dây tham ái buộc ràng, đau khổ từ nay tăng mãi như cỏ gặp mưa lan ngoài. Chưa vui lục trần dục ai, để tâm tà kiên kêu lôi, trầm luân kiếp nào tháo gỡ, khéo tu đoạn dứt luân hồi. Trường phu khi diệt dục, pháp trần không nhiễm mây mây, giải thoát thân tâm thanh tịnh, đâu còn sanh từ trầm luân. Ái dục làm hại thế nhân, si mê khổ đau muôn phần, bố thí cung dường người chi, phước duyên không thể nghĩ.